Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong chương trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 240. Chúng ta đang học đoạn 21 của quyển sách rất màu nhiệm này, và đoạn 21, đoạn 22 là hai đoạn cuối cùng của sách Khải Huyền, bày tỏ sự mặc khải nhiệm màu của Đức Chúa Trời ban cho những người đã được cứu trong ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, hình ảnh màu nhiệm về cõi đời đời. Trong 8 câu đầu của Khải Huyền đoạn 21, chúng ta đã học về lẽ đạo trời mới đất mới, là nơi những người được cứu chuộc được ở với Chúa trong sự hiện diện của Chúa, mặt đối mặt với Chúa trong thành thánh Jerusalem mới, và sẽ tiếp tục được ở với Ngài đời đời cho đến đời đời trong phước hạnh. Hôm nay chúng ta bắt đầu phần 1 của bài học mới tựa đề Vinh Hiển Muôn Đời, là phần Kinh Thánh mặc khải ban cho chi tiết, miêu tả rõ ràng sự vinh hiển đầy trọn và sự sung mãn dư dật của đời sống trên thiên đàng với Chúa. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền, đoạn 21 từ câu 9 đến đoạn 22 câu số 5. Đây là bài học Vinh Hiển Muôn Đời, phần 1. Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng đến gần tôi bảo rằng, hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy vợ mới cưới là vợ chiên con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt. Thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa. Trên những cửa có 12 vị thiên sứ, cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Còn tường của thành có 12 cái nền, tại trên nền có 12 danh là danh 12 sứ đồ của chiên con. Đấng nói cùng ta tay cầm một cái thước, tức là cây sậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường của thành. Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây sậy. Thành được 12,000 hectare, bề dài, bề ngang, bề cao cũng bằng nhau. Người lại đo tường thành, được 140 cu đê, là thước đo của loài người, cũng là thước đo của thiên sứ. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc, nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam bửu, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng đá hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ 11 bằng đá hồng bửu, nền thứ 12 bằng đá tử bửu. 12 cửa thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành, đường trong thành bằng vàng ròng giống như thủy tinh trong suốt. Ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem sự vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trông như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng có sự nguyền rủa nữa, ngôi Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Theo như phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc, chúng ta tiếp tục bài học về nước thiên đàng. Chúng ta đã suy nghĩ về sự bắt đầu của cõi đời đời qua trời mới đất mới. Và bây giờ tiếp tục trong Khải Huyền đoạn thứ 21, chúng ta suy nghĩ về phước hạnh muôn đời, vinh hiển muôn đời mà Đức Chúa Trời đã mặc khải qua Kinh Thánh cho chúng ta thấy. Một sự vinh hiển tốt đẹp, phước hạnh, vẻ vang, kỳ diệu được ban cho trước mặt chúng ta. Và để hiểu và thực nghiệm và áp dụng trong đời sống thực tại, chúng ta muốn suy nghĩ đến chữ vinh hiển. Toàn cả phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc nói về sự vinh hiển, miêu tả sự vinh hiển, diễn đạt sự vinh hiển. Sứ đồ Giăng viết, Thiên sứ chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và tiếp tục trong những câu kế tiếp nói về sự chói sáng của thành ấy, sự vinh hiển huy hoàng của thành Jerusalem mới. Nhưng chúng ta muốn bắt đầu với sự suy nghĩ đó là sự vinh hiển này liên hệ gì đến với chúng ta trong ngày tháng bình thường của mình trong thế giới hiện tại. Cho nên tôi muốn bắt đầu bài học hôm nay nhìn vào lẽ thật về sự vinh hiển từ hai khía cạnh gián tiếp để chúng ta có thể nhìn rõ vấn đề và thấy sự nối kết với mình ra sao với lẽ đạo về thiên đàng đời đời trước mặt. Chúng ta sẽ bắt đầu cách gián tiếp để dẫn vào nền tảng của lời Kinh Thánh cho sự hiểu biết và áp dụng hôm nay. Một vài hôm trước tôi có dịp ghé vào một tiệm bán sinh tố, một tiệm bán nước khá sạch sẽ và xinh xắn. Quán hôm đó ế không có khách, cho nên tôi có dịp để vài lời trao đổi với bà chủ tiệm. Bà ta nói về gia đình và chia sẻ rằng bà có 12 người con, trai gái bây giờ đã lớn và lập gia đình. Cho nên con cái, con dâu, con rể tổng cộng là 24 người. Thì trong số đó có 8 người là bác sĩ, 4 người làm dược sĩ và 6 người làm kỹ sư. Và bà kết luận rằng, hồi nuôi con thì cực lắm, nhưng bây giờ thì tiền bạc vô nhiều. Con cái làm ăn thịnh vượng, rất là vẻ vang, rất là thành công, cho nên thấy cũng vinh hiển lắm. Và bà chủ quán này nhắc đi nhắc lại chữ, bây giờ vẻ vang lắm, thành công lắm, vinh hiển lắm. Và thật ra nếu một người có 24 đứa con dâu, con rể, mà tất cả gọi là nên người, thành công, có danh vọng, tiền tài và hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, thì cũng coi là vẻ vang, thành công và vinh hiển, phải không? Vẻ vang, thành công, vinh hiển. Tôi ra khỏi tiệm suy nghĩ thì thấy hai điều thế này. Đây là định nghĩa thành công, vinh hiển của đời sống của phần lớn con người trong và ngoài hội thánh. Thật ra, đối diện cách thành thật thì định nghĩa này cũng là định nghĩa chính yếu của một cuộc sống tốt đẹp theo phần lớn những người tín đồ ở trong hội thánh, không khác gì mấy với những người ở ngoài hội thánh. Điều thứ hai, đó là chúng ta không cần Chúa cũng có thể gây dựng được một cuộc đời thành công, vẻ vang, vinh hiển như vậy. 8 đứa làm bác sĩ, 4 đứa làm dược sĩ, 6 đứa làm kỹ sư. Tin Chúa hay không là một chuyện, thành công vẫn là thành công. Và rất ít người có thể lý luận với sự thành công. Nhưng sự vẻ vang, thành công, vinh hiển này là vinh hiển của con người, thuộc về con người, vì cớ con người. Khía cạnh thứ hai về định nghĩa vinh hiển, thì suy nghĩ từ trong Kinh Thánh chúng ta thấy một lẽ thật hoàn toàn khác hẳn. Cũng là vinh hiển, nhưng là vinh hiển với một đối tượng và trọng tâm khác hẳn. Khi Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và con người, thì dựng nên trời đất và con người trong sự vinh hiển của Chúa. Kinh Thánh nói rõ như vậy, mặt trời, mặt trăng truyền rao sự vinh hiển Chúa, đêm này tỏ cho đêm nọ sự sang cả huy hoàng của Ngài. Và Adam, Eva trong vườn Ê-đen cũng sống trong một sự vinh hiển đầy trọn vẻ vang từ nơi Đức Chúa Trời. Ngay trong sự liên hệ gia đình hôn nhân giữa hai người cũng phản ảnh một sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 25 kết luận rằng, và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Tôi tin rằng trong câu Kinh Thánh này gói ghém một sự thật sâu xa hơn chỉ là vấn đề thân xác. Họ đứng trong sự liên hệ với Chúa và được khoác áo vinh hiển từ Ngài. Họ được mặc lấy sự vinh hiển của Chúa, cho nên khi họ phạm tội thì mất đi sự vinh hiển này. Và vì thế cả hai hổ thẹn trước mặt Chúa và chạy trốn khi Chúa đến tìm họ. Hổ thẹn với Chúa, hổ thẹn với nhau, cho nên lấy lá che thân. Và từ đó cho đến bây giờ, con người sống ở ngoài sự vinh hiển. Sự vinh hiển đã bị cất đi, đã ra đi. Cho nên Kinh Thánh tổng kết vấn đề tội lỗi, định nghĩa tội lỗi trong sự liên hệ với vinh hiển, như trong Roma đoạn 3 câu 23, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thiếu mất sự vinh hiển. Kinh Thánh định nghĩa vấn đề tội lỗi và sự liên hệ với Đức Chúa Trời trong ý nghĩa của sự vinh hiển. Tội lỗi làm đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, vinh hiển từ Đức Chúa Trời. Con người tội lỗi không còn ở trong sự vinh hiển nữa. Và trong cả lịch sử của con dân Chúa, Đức Chúa Trời, cách này cách kia, muốn đem con người trở lại trong liên hệ vinh hiển này với Chúa. Đền tạm của Chúa ở giữa dân sự, có những lúc đầy sự vinh hiển, đầy những khói để nói lên sự hiện diện của Chúa ở giữa dân sự. Và một trong những hình ảnh đau thương nhất của dân sự được chép ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn thứ 10 là khi vinh hiển của Chúa, sự vinh hiển của Chúa bày tỏ khi Chúa ngự ở giữa dân sự, đã rời khỏi đền thờ, đi ra khỏi nơi chí thánh, rồi bỏ ra khỏi thành, rời khỏi chỗ thờ phượng, ra khỏi khung viên đền thờ, lên núi và cất về trời. và dân sự bị phó cho kết quả của tội lỗi mình. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã rời khỏi dân sự bởi vì tội lỗi của họ. Và suốt cả chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, một ý niệm chính, một đại ý chạy xuyên qua tất cả, đó là mục đích của Đức Chúa Trời đem con người tội lỗi đã đánh mất sự vinh hiển từ Đức Chúa Trời vào trở lại trong sự liên hệ vinh hiển với Chúa, trong sự vinh hiển thánh khiết vô tội và ở lại trong sự tinh nguyên phước hạnh đời đời. Suốt cả chương trình lịch sử cứu rỗi là công việc của ân điển Đức Chúa Trời đem người tội nhân trở lại vào trong sự thánh khiết huy hoàng của vinh hiển Chúa. Bắt đầu từ hai khía cạnh gián tiếp về sự vinh hiển này, chúng ta muốn cộng chung lại với nhau và nối kết với đoạn khải huyền về thiên đàng. Nếu sự vinh hiển là định nghĩa của sự thành công, giá trị, ý nghĩa của đời sống và của tất cả những hoài bão, mong ước, phước hạnh cho cuộc đời, thì con người tội lỗi định nghĩa tất cả những điều này trên căn bản riêng của mình, tách ra khỏi Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển đặt căn bản trên bản thân mình, cho mình và vì mình, tách rời không dính líu gì đến Đức Chúa Trời. Cho nên thiên đàng, đối với một người không biết Chúa, không có sự liên hệ với Chúa, là chỗ nào phước hạnh cho mình, tốt đẹp, tột đỉnh vì mình, xoay chung quanh mình, với sự sung mãn phước hạnh không giới hạn. Nghĩa là thiên đàng cho một người ở ngoài Chúa, thì là nơi nào mà chính mình làm chủ tể. Nơi mà phước hạnh tuyệt đối thuộc về mình, ở dưới quyền sử dụng và điều hành của mình. Nhưng không có chỗ nào như vậy trong cả toàn vũ trụ, không có vinh hiển hay là thiên đàng ở ngoài Chúa. Và kết quả của sự cứu rỗi hay là bông trái của sự cứu rỗi của đức tin là khi con người định nghĩa trở lại rằng tất cả những gì có Chúa, với Chúa, vì Chúa, trong Chúa là vinh hiển, là thiên đàng, và tất cả những gì ngoài Chúa, xa Chúa là tội lỗi, là ô nhục, là địa ngục. Nói một cách khác, là nếu 24 đứa con, cả dâu, cả rể, 8 đứa làm bác sĩ, 4 đứa làm dược sĩ, 6 đứa làm kỹ sư, mà không đứa nào biết Chúa, thì đó là một sự ô nhục, là một sự thất bại, là sự chết, chứ không phải là sự sống hay là sự vẻ vang hay là sự vinh hiển. Bởi vì đó chính là sự thật, đó là định nghĩa của Kinh Thánh. Tất cả mọi sự hoan hỷ của tấm lòng, sự vinh hiển, thiên đàng được định nghĩa cách rõ ràng và đơn giản với Chúa và trong vinh hiển Ngài. Với Chúa và trong vinh hiển Ngài. Chúng ta vừa đọc về thiên đàng, về vinh hiển trong sự mặc khải được ban cho sứ đồ Giăng và chúng ta sẽ bước vào chi tiết. Nhưng trước đó chúng ta cần ngừng lại và thứ nhất, xem thử thâm sâu trong đáy tim của mình, định nghĩa của sự vinh hiển và thiên đàng là gì? 24 đứa con, 8 bác sĩ, 4 dược sĩ, 6 kỹ sư, hay là với Chúa? Và bên dưới định nghĩa đó là cả một sự thực hữu của đức tin, hay là sự thiếu vắng đức tin? Thứ hai, chúng ta đến với sách Khải Huyền và chi tiết về thiên đàng, không phải để trả lời những câu hỏi cho sự tò mò của mình, nhưng với một sự khuấy động thâm sâu, đó là sẽ được ở với Chúa, sẽ được ở trong vinh hiển của Ngài. Và ở bên dưới thái độ này cũng là một sự trưởng thành rõ ràng của đức tin. Cho nên những người yêu mến Chúa, những người thuộc về Chúa, có một sự trông cậy đặc biệt, có một kỳ vọng hoài bão, triền miên cho thiên đàng. Không phải là nơi giải phóng, giải thoát ra khỏi cuộc đời khốn khổ này. Không phải là một tờ bảo hiểm cho cõi đời đời sau khi chết. Nhưng là một sự trông đợi sống, một hy vọng sống, một sự đeo đuổi thiêng liêng. Vì thiên đàng tóm tắt tất cả mọi điều thuộc về Chúa, tuyệt đối cho Chúa và diễn đạt toàn vẹn sự vinh hiển của Ngài. Cho nên người tín đồ hướng lòng về thiên đàng luôn luôn, không phải về nơi phước hạnh, nhưng vì ở nơi đó là Chúa, là có Chúa trọn vẹn và đời đời. Sứ đồ Phaolô đã viết trong Colossae đoạn 3: Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Một lần nữa sự vinh hiển của Chúa được nhắc lại ở đây. Và lý do của sự trông đợi, chờ mong thiên đàng là vì nơi đó là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Và vì chúng ta bây giờ đã chết và sự sống mình đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Và Chúa là tất cả sự sống của chúng ta, Chúa là lẽ sống, là sức sống, là sự sống. Và sự sống đó, sự liên hệ đó, sự toàn vẹn đó, sự vinh hiển đó được bày tỏ trên thiên đàng. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Nhưng thiên đàng không phải là sự liên hệ của chúng ta với Chúa hiện tại được nhân lên hàng triệu hàng tỷ lần đến chỗ trọn vẹn, nhưng là một sự thay đổi toàn diện, là phước hạnh không thể nào diễn tả nổi. Vì đây là một sự tạo dựng mới, giống như sứ đồ Giăng đã ghi lại, trời mới và đất mới, tất cả mọi sự cũ đều qua đi. Trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất và biển cũng không còn nữa. Dĩ nhiên có sự liên hệ giữa chúng ta bây giờ và chúng ta trong cõi đời đời, nhưng liên hệ không có nghĩa là tương tự. Cũng như thành thánh Jerusalem trong lịch sử và trong 1000 năm bình an có liên hệ với thành thánh đời đời, nhưng không tương tự một chút nào. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Hội thánh trong lịch sử trong thời đại của chúng ta dĩ nhiên có liên hệ với hội thánh được cất lên trên trời, nhưng không tương tự, bởi vì bây giờ trong cõi đời đời, hội thánh đã được biến hóa, đã được làm nên thánh vẹn toàn, đã được Chúa làm cho hoàn toàn tinh sạch, để tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài. Đó là lời của sứ đồ Phaolô trong Ê-phê-sô đoạn 5. Ở đây sứ đồ Giăng viết, như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Sự khác biệt là sự vinh hiển. Bây giờ hội thánh đã được làm vinh hiển và được bước vào trong sự vinh hiển đời đời với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và kinh nghiệm của con dân Chúa được ở trong sự hiện diện của Chúa bây giờ, được lấy làm dạng dĩ bước vào nơi rất thánh, đã mở ngang qua xác của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và tất cả con dân Chúa có thể lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa, mà đến gần ngôi thi ân, mà đến trong sự thờ phượng. Dĩ nhiên là có liên hệ, nhưng không thể nào chỉ là vấn đề tỷ lệ, vấn đề nhân bội, vấn đề cộng thêm với phước hạnh mà tiếng lớn từ nơi Ngài đã đến và tuyên bố: này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Vì sao? Vì bây giờ là sự vinh hiển, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Cho nên điều đáng ngạc nhiên và điều cũng đáng buồn, đáng tiếc, đó là lãnh đạo thiên đàng đã bị thu hẹp lại thành ra một địa điểm, một nơi trở về tương lai, một chỗ đời đời phước hạnh, nhưng hoàn toàn mơ hồ, xa lạ và không có một âm hưởng nào, mà nếu có thì rất ít, trên đời sống hiện tại của con dân Chúa. Nhưng sự vinh hiển của thiên đàng là sự gói trọn của tất cả sự nhiệm màu của mặc khải Chúa, là tổng kết sự liên hệ với Chúa, là một sự gần gũi của tấm lòng ngay trong đời sống hiện tại tạm bợ này. Tác giả Hebrew đã giải bày sự gần gũi này, sự khao khát này trong đoạn 12 câu 22 trở đi với lời lẽ hết sức sâu nhiệm. Anh em đã tới gần núi Sion, gần thành của Đức Chúa Trời hàng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàng thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa vẹn lành, gần Đức Chúa Giê-xu là đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn là huyết của A-bên vậy. Tấm lòng gần gũi với lẽ đạo thiên đàng là gần gũi với tất cả những gì bày tỏ ra trong Kinh Thánh. Và ngược lại, tấm lòng nào xa lạ với thiên đàng, không nóng cháy, không hoài mong, không chờ trông, không rung cảm, thì cũng là hoàn toàn xa lạ với tất cả những sự mặc khải và những lẽ đạo của ân điển. Và bây giờ trong Khải Huyền đoạn 21, trong sự mặc khải ban cho sứ đồ Giăng, thì thiên đàng Jerusalem mới được diễn tả trong một lời lẽ rất nhiệm màu, trong lời mời đến gần mà xem. Chúng ta trở lại với phân đoạn Kinh Thánh đang học, đoạn 21, bắt đầu từ câu số 9. Một vị trong 7 thiên sứ đã cầm 7 bát đựng đầy 7 tai nạn cuối cùng đến gần tôi bảo rằng: hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Rồi tôi được Đức Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta bắt đầu đi vào phần mặc khải được ban cho sứ đồ Giăng về hình ảnh của thiên đàng. Nhưng vừa khi chúng ta nói về chữ hình ảnh thì chúng ta cũng phải nói thêm, đó là đây là điều màu nhiệm không thể diễn tả được. Vì đây là chỗ chúng ta vừa phải mở lòng ra để lãnh hội tất cả những lời mặc khải, đồng thời nhận biết giới hạn của ngôn ngữ và trí óc của con người khi đối diện với một điều tuyệt diệu bên ngoài thế giới và kinh nghiệm của chúng ta. Không có điều gì tương tự ở dưới thế gian này dùng để có thể so sánh với thiên đàng. Thiên đàng không phải là thế giới thứ nhất này trở thành tuyệt hảo, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi. Và nếu thế giới này, vũ trụ này được làm cho trở thành tuyệt hảo, thì cũng chỉ là trái đất này, vũ trụ này tuyệt hảo mà thôi, không phải là thiên đàng. Vì như chúng ta đã học, bản chất cấu tạo của trời mới đất mới hoàn toàn khác biệt với trời thứ nhất và đất thứ nhất. Đây là thế giới đời đời, đây là thế giới siêu nhiên, đây là chỗ vượt ra khỏi giới hạn của đầu óc và chắc chắn vượt ra khỏi giới hạn của ngôn ngữ loài người. Thiên đàng là nơi tuyệt diệu, không thể nào diễn tả cho cùng. Nhưng khi chúng ta vừa nói những điều đó thì chúng ta đối diện với vấn đề thứ hai trong sự giảng giải Kinh Thánh. Những lời mặc khải mà sứ đồ Giăng được truyền rao phải ghi lại, vì đây là lời trung tín và chân thật. Nhắc lại trong câu số 5, Đấng ngự trên ngôi phán rằng, này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại phán rằng, hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Cho nên với những lời trung tín và chân thật diễn tả hình ảnh của thiên đàng là chỗ mà ngôn ngữ của chúng ta không thể miêu tả toàn vẹn, thì chúng ta phải giải nghĩa cách nào, nghĩa bóng hay là nghĩa đen? Theo nghĩa bóng, thì những sự diễn tả của sơ đồ văn không phải là sự thật như vậy, nhưng có tính chất tiêu biểu hay là ngụ ngôn, nghĩa là dùng một hình ảnh để nói lên một thực chất thiêng liêng khác hơn, và chúng ta phải dùng trí tưởng tượng của mình để hiểu biết sự thật là như thế nào. Và giải thích theo nghĩa đen, nghĩa là theo nghĩa chính, là hiểu chính xác theo những gì sứ đồ văn đã ghi lại, vì những gì ông đã ghi lại chính là những điều ông đã thấy, và những điều sứ đồ văn đã thấy là sự hiện hữu, là sự thật. Sứ đồ văn đã thấy thành thánh Jerusalem, đã thấy tường của thành, đã thấy cửa thành, nền thành và các chất liệu xây thành, và ông ghi xuống thế nào thì chúng ta hiểu thực chất là như vậy. Cho nên khi chúng ta nói rằng không diễn tả cho cùng và vượt quá ngôn ngữ của loài người, thì không có nghĩa là những điều được diễn tả là không thật hay là thiếu sót. Cho nên như nguyên tắc giải thích toàn kinh thánh là nguyên tắc giảng giải văn viết theo luật văn phạm của ngôn ngữ và theo chủ ý và định ý của tác giả. Cho nên chúng ta cũng sẽ tiếp tục giải thích phần kinh thánh này theo phương cách nghĩa đen, nghĩa chính, theo văn phạm, theo nội dung của đoạn và sách. Và khi tác giả muốn dùng phương pháp nói bóng thì cũng sẽ cho chúng ta biết qua cách dùng chữ và văn phạm và nội dung. Sứ đồ văn trong sách Khải Huyền cũng đã làm như vậy. Ông diễn tả theo nghĩa đen và khi muốn dùng ý nghĩa tiêu biểu thì ông báo trước. Như trong Khải Huyền đoạn 12, ông báo trước là sẽ dùng dấu hiệu để nói về con rồng đỏ là Satan, con thú dưới biển là Antichrist và con thú dưới đất là tiên tri giả. Ở đây sứ đồ văn báo trước về cách hiểu thành thánh Jerusalem theo ý nghĩa tiêu biểu, nghĩa là theo nghĩa bóng. Như trong đoạn 21 câu số 9, hãy đến ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Và sau đó ông diễn tả thành thánh Jerusalem, tức là gọi thành thánh này là vợ chiên con, là cách mà kinh thánh gọi hội thánh hay là dân sự Chúa. Cho nên trong chỗ nối kết này là ý nghĩa tiêu biểu, phải hiểu theo nghĩa bóng, nghĩa là ý nghĩa đại diện. Thành thánh Jerusalem đại diện cho sự liên hệ với Chúa như vợ mới với chiên con. Nhưng ngay sau đó ông khẳng định rằng điều ông diễn tả phải được hiểu theo nghĩa đen, nghĩa chính, theo như lời thiên sứ dạy, đoạn 21 câu 17. Người lại đo tường thành được 144 cu đê là thước đo của loài người và cũng là thước đo của thiên sứ. Nghĩa là những gì sứ đồ văn miêu tả về kích thước là sự thật, là chính xác, là rõ ràng theo ý nghĩa thông thường, theo nghĩa đen, theo nghĩa chính. Như vậy chúng ta phải theo dõi kỹ lưỡng ý định của tác giả và phương cách tác giả trình bày và giải nghĩa phân đoạn kinh thánh tùy theo văn phạm, ngữ vận và văn mạch mà tác giả dùng để diễn tả định ý của mình. Ở đây tác giả là Đức Thánh Linh sử dụng sứ đồ văn để ban cho chúng ta lẽ thật về thiên đàng. Sở dĩ sự mặc khải cho sứ đồ văn được ghi chép như vậy là để tránh hai điều. Thứ nhất, tránh cho những người khoác tay bỏ qua tất cả những nghĩa đen, nghĩa chính và áp dụng vào những ý nghĩa thiêng liêng vượt quá những lời đã viết ra hay là không dính líu gì đến những lời đã được viết ra, và giải thích tùy thuộc hoàn toàn trên sự tưởng tượng của con người, kinh nghiệm của con người, sự suy diễn của con người và định ý riêng của chính mình. Nhưng điểm số 2 thì cũng tránh cho những người chỉ thấy vấn đề là nghĩa đen của thành phố, của ngọc ngà, của châu báu mà không thấy ý nghĩa thiêng liêng được bày tỏ rất sống động song song. Nghĩa là Đức Thánh Linh đã mặc khải như vậy để đòi hỏi rằng chúng ta hiểu theo nghĩa đã được bày tỏ trong văn viết, đồng thời nhạy cảm với những ý nghĩa mà Chúa muốn nói trong sự liên hệ giữa Ngài và dân sự Chúa. Nghĩa là chúng ta phải vừa hiểu lẽ thật được ban cho trong chi tiết đã được ghi xuống bởi sứ đồ văn, đồng thời phải nhạy cảm về ý niệm về sự vinh hiển của thiên đàng, vì nơi đây đang diễn đạt sự liên hệ với chính Chúa. Thiên đàng là một địa điểm thực hữu, thực chất. Tôi không muốn dùng chữ vật chất vì chữ này liên hệ đến kinh nghiệm trong vũ trụ thứ nhất hiện tại của chúng ta. Nhưng thiên đàng không phải là một ý niệm hay là một triết lý mơ hồ hay là một niềm phước hạnh chung chung. Đây là nơi Đức Chúa Trời ở cùng dân sự Ngài. Đây là chỗ đền tạm Đức Chúa Trời ngự giữa loài người. Đây là thành thánh với sự vinh hiển được diễn đạt qua kích thước, qua cơ cấu xây dựng, qua tất cả những vật liệu được liệt kê. Nhưng tất cả là đại diện cho sự liên hệ thâm sâu, mật thiết, diệu vợi, phước hạnh của ba ngôi Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh với con dân Chúa mà Chúa đã hội hiệp trong ân sủng và trong sự chọn lựa từ cõi đời đời của Chúa cho đến cõi đời đời sau cùng. Cho nên chúng ta đến để học về sự vinh hiển của thiên đàng và chiêm nghiệm sự màu nhiệm của vinh hiển thánh trong khía cạnh mà Chúa đang mời gọi qua sự mặc khải để chúng ta thấy. Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. và tôi được Thánh Linh cảm động và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Thiên đàng là nơi vinh hiển, Chúa ba ngôi ngự trị trên ngai. Thiên đàng là nơi vui sướng, xung quanh năm vui mừng hát ca. Thiên đàng bình an vinh cứu, Chúa Giêsu ngồi bên đứng yêu thương. Thiên đàng là nơi an nghỉ của thánh nhân chết vì danh Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Thiên đàng là nơi hạnh phúc, sống thiên thu đời đời bên Cha. Thiên đàng là nơi an nghỉ, sống thoa vui bao điều ước mơ. Thiên đàng là nhà Thiên Chúa, sắm cho ta đời đời sống an vui. Thiên đàng là quê hương mới, hương tâm hồn chúng tạ ơn Cha. Thánh Chúa vinh quang trên khắp nẻo đường, chiếu sáng mặt Cha vinh quang tuyệt vời. Chúa Thánh là Cha trên danh Chúa.